Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập Thơ Ký, đoạn 14, từ câu 15 đến câu 20. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu vang ta? Hãy bảo dân Israel cứ đi, còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ai Cập cứng lòng theo dân Israel xuống biển. Rồi ta sẽ được rạng danh vì Pharaoh, cả đạo binh, binh xa và lính kỵ người. Khi nào ta được rạng danh vì Pharaoh, binh xa cùng lính kỵ người, thì người Ai Cập sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va vậy. Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trước, trại quân của dân Israel lộn lại đi sau. Còn trụ mây vốn đi trước trại quân lại ở về sau. Trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ai Cập và trại người Israel, làm án mây tối tăm cho đằng này, soi sáng ban đêm cho đằng kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau được. Amen.
Xin trân trọng kính chào toàn thể quý bà chị em, kính chào hai vị mục sư. Cảm tạ Chúa cho tôi buổi sáng nay có cơ hội để học hỏi lời Chúa và rao giảng lời Chúa cùng tất cả quý bà chị em. Buổi sáng nay chúng ta vẫn tiếp tục học trong chủ đề của tháng 9 này là sự cứu chuộc. Kính thưa quý bà chị em, sự cứu chuộc là một chương trình vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã hoạch định từ buổi sáng thế, hầu cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi và sự chết mất, nhằm phục lại sự liên hệ giữa con người và Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện kể rằng có một cậu bé kia ham thích đóng những thuyền bằng gỗ. Một hôm cậu đóng một chiếc thuyền rất là đẹp và xinh xảo. Khi làm xong, cậu đem thả xuống nước để thử nghiệm chiếc thuyền của mình. Không may có một dòng nước mạnh cuốn lôi đi và cậu đã bị mất chiếc thuyền đó. Cậu rất buồn vì đã tạo dựng nên một vật rất là quý bằng tình yêu thương của mình, mong để làm bạn của mình, làm vui mình trong hàng ngày. Một ngày sau một thời gian, cậu đi ngang, cậu thấy trong cửa hàng trưng bày chiếc thuyền của cậu. Cậu bước vào và nói rằng với ông chủ rằng: Thưa ông, đây là chiếc thuyền của tôi, tạo vật tôi làm ra. Ông chủ nói: Nếu cậu muốn mua lại chiếc thuyền này thì cậu phải trả một giá rất đắt mua được. Cậu rất buồn vì đã phải mua giá rất đắt cho chính tạo vật mình tạo ra, nhưng mà cậu vẫn quyết lòng mua cho được. Khi mua xong rồi thì cậu cầm chiếc thuyền ra, cậu nói với mày: Đây là chiếc thuyền tạo vật của tôi, tôi nhận ra được. Kể từ hôm nay, ngươi là của ta, không có quyền nào mà rút ngươi khỏi trong tay ta được. Đó là tâm tình và của Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta. Kính thưa quý bạn chị em, sự cứu chuộc là một chương trình quan trọng nhất và lớn lao nhất của trong Kinh Thánh từ tháng thế ký cho tới khải quyền. Chúng ta biết rằng con người sống trong tội lỗi và sự cứu chuộc là một điều quan trọng nhất để đưa chúng ta trở về với Thượng Đế. Câu chuyện này phản ảnh tới với ý về sâu sắc về sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus Christ phải chọn chuộc chúng ta bằng một giá rất đắt, bằng thân thể của Ngài qua sự hy sinh trên thập tự giá. Chương trình cứu chuộc đời đời là một chương trình mà Đức Chúa Trời đã xác lập ra từ buổi sáng thế cho đến khải quyền mà cho tới ngày hôm nay vẫn chưa hoàn tất. Và là trong chương trình này không có nói trong một phân đoạn Kinh Thánh nào mà cũng không nói một chủ đề nào đặc biệt, nhưng mà từ suốt Kinh Thánh, từ sáng tới khải quyền, trong hơn 6.000 năm nay vẫn nói được, vẫn còn nói tới chương trình này. Bởi vì chương trình cứu chuộc này chưa hoàn tất. Đức Chúa Giêsu phán rằng tin lành này về nước Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng về ta. Thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Kính thưa mọi người, anh chị em, sáng thế xuất diễn thư ký đoạn 14 là một mốc đối rất quan trọng trong cuộc hành trình của dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Kính mời quý bạn tôi cùng tôi suy gẫm qua phân đoạn này với chủ đề là sự cứu chuộc, với chủ đề là Đức Chúa Trời dẫn dắt bảo vệ dân Ngài. Chúa phán: Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đó là lời Chúa phán với Giô-se trước khi vào đất hứa. Chúa xin được phép cầu nguyện. Cái lạy Chúa dẫu chúng con cảm tạ Chúa vì con được phép rao giảng sứ điệp của Ngài qua chủ đề sự của Chúa hôm nay rất là quan trọng cho đời sống tất cả chúng con, từ Thánh Thư Ký tới Cổ Quyền. Hôm nay chúng con tiếp tục trong cái chủ đề này và chúng con học hỏi để tới ngày Chúa Giêsu Christ trở lại chúng con trong phán xét cuối cùng. Đó là điều mà chúng con đang được Chúa dạy dỗ để cho ngày Chúa đến, chúng con được đến với Chúa với sự sống đời đời. Con cảm tạ Chúa thật nhiều, xin ở cùng chúng con, ở cùng mô viện con, xin thần quyền ở cùng con tất cả những điều gì Ngài muốn cho hội thánh chúng con hiểu được qua sự hiệp này. Xin Chúa ở cùng chúng con để ban phước cho chúng con rao giảng là Chúa được cách mạnh dạn, và Chúa ở cùng bởi vì lời Chúa muốn rao giảng cho hội thánh chúng con. Con cảm tạ Chúa thật nhiều, con thành kính và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý bà chị em, Xuất Nhiếp Thư Ký đoạn 14 câu 15 đến 20, đây là một khúc đoạn kinh thánh rất là quen thuộc. Tôi nghĩ rằng không có ai mà không đọc qua đoạn thánh này. Đây là một cái biến cố có thật, vừa ý nghĩa về thực thể lẫn thuộc linh. Chúng ta đọc qua nhiều lần, nhiều cách, và chúng ta đọc tới đôi có thể thuộc lòng được. Nhưng mà hôm nay mời quý vị đọc thông điệp của Chúa qua đoạn thánh này. Khi mà chúng ta theo dõi đoạn thánh này với bốn chủ đề là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời, sự thử thách của lòng người Ai Cập và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Trước nhất là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, nói về hành động và thay vì kêu vang. Lời của Chúa phán cùng Môi-se rằng: sao người kêu vang ta? Hãy bảo dân Israel cứ đi. Kinh Thánh ghi lại lời của Đức Chúa Trời khi mà dân Israel đối mặt với biển đỏ trong lúc trốn khỏi quân Ai Cập đang rượt sau lưng. Thì đây là một cái tình trạng rất là bi kịch, rất là sợ sệt. Tất cả chúng ta đây ai cũng chưa bao giờ có trường hợp này, nhưng mà tưởng tượng đi, sau lưng là quân địch đuổi theo, tiếng xe, tiếng trống, tiếng đủ thứ, mà trước mặt là biển cả, và làm sao không sợ được? Ai không sợ? Môi-se cũng sợ nữa, không có ai không sợ, chúng ta cũng sợ nữa. Nhưng mà Chúa biểu Môi-se sao cứ kêu vang ta, cứ bảo dân Israel cứ đi. Đó là điều rất quan trọng, một thử thách rất lớn đau mà Chúa biểu ông Môi-se phải thực hiện điều đó. Chúng ta thấy đây là một thử thách rất lao cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay nữa. Thông qua thông điệp này, chúng ta biết rằng cái sự kêu vang không đủ mà chúng ta cần phải hành động theo ý chỉ của Chúa. Qua đức tin chúng ta phải hành động, chúng ta phải nghe lời Chúa 100%, và chúng ta phải tuân theo lệnh của Chúa. Mà chúng ta phải làm sao để tất cả mọi điều chúng ta biết rằng Chúa đang ở cùng chúng ta, thì chúng ta phải làm để chúng ta được Chúa thực hiện những phép lạ cho đời sống chúng ta. Ông Môi-se ổng cứ dần dừ không dám đi, bởi vì rất là nguy hiểm, rất là thử thách. Một phần là quân địch sau lưng, một phần là trước biển đỏ trước mặt. Chúng ta biết là biển đỏ rồi. Chúng ta có ai đi biển thì biết rằng cái biển sóng cao rồi gọi và đen thui, ai cũng sợ. Chúng tôi có đi vượt biển coi biết thấy nguy hiểm lắm. Mà giờ dân Israel ngồi nào ở trong Ai Cập đâu có biết biển đỏ là cái gì. Ở trong 400 năm đó, bây giờ đi ra gặp cái biển đỏ như vậy, rồi sau lưng lính vượt tới nữa, làm sao không sợ được? Không cách nào không sợ được. Đó là thử thách rất lớn lao. Nhưng mà đứng trước biển đỏ đó thì Chúa biểu là cứ đi. Chúng ta thấy đây là một điều mà làm cho con người chúng ta làm sao mà thấy được những điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta, Chúa khuyên chúng ta, mà chúng ta dám làm theo. Có một người tín hữu tin lành đó, trong cái cơn bão lụt thì nước ngập lên tới nóc nhà rồi, thì ổng cầu nguyện Chúa hoài, Chúa cho cứu con. Thì Chúa cho những cái thuyền đến tiết thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, ổng thì từ chối, ổng ngồi chờ cứu thôi, cuối cùng cũng chết. Thành thử ra trong cái bài học này, Đức Chúa Trời muốn là ông Môi-se tin tưởng là Chúa thì phải hành động theo ý Chúa, chứ không phải là tin tưởng Chúa mà chờ Chúa là rước đi. Chúng ta cầu nguyện Chúa để chúng ta đi nơi này nọ, không lẽ Chúa chở chúng ta đi sao? Chúng ta cầu nguyện Chúa cho chúng ta đi về Việt Nam trên chuyến bay được bình yên, thì chúng ta cầu nguyện Chúa xong rồi chúng ta bằng lòng, vui lòng chúng ta lên mua vé bay đi, Chúa sẽ ban phước chúng ta đi bình yên. chứ Chúa không có cho người đến chở chúng ta lên máy bay, không có điều đó. Thành thử ra chúng ta phải hành động bằng đức tin chúng ta. Chúa ban cho tín nhân một cái thông điệp rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải hành động và niềm tin cũng theo ý chỉ của Ngài một cách tuyệt đối, không có nghi ngờ, không có do dự. Đức tin nếu mà không có việc làm thì đức tin chết. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta tin theo đức tin không phải là lý thuyết, không phải là sự cầu nguyện, nhưng mà chúng ta phải thực hành theo đức tin. Khi chúng ta đã được tin rồi thì chúng ta phải làm sao để cho đức tin được thể hiện trong lòng chúng ta, cho đời sống chúng ta, cho hành động chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ làm phép lạ khi chúng ta đặt niềm tin hết trong Ngài. Đức tin là thật là luôn luôn dẫn chúng ta đến sự sống thay đổi hoàn toàn đối với những người xung quanh, đối với tư cách của mình, đối với người xung quanh. Đức tin thật thật ban đến chúng ta những thay đổi mới và làm chứng nhân cho người khác thấy rằng chúng ta có đức tin ở Chúa thì họ mới tin được. Đó là rất quan trọng cho những người chúng ta đi truyền giáo cho Chúa. Chúng ta không đức tin làm sao chúng ta nói cho Chúa người khác được. Cái điều này phản ảnh cho sự hiểu biết sâu sắc về cái lòng yêu thương mà sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nếu chúng ta không có đức tin thật như vậy thì chúng ta coi như chúng ta chưa có nhận được tình yêu thương Đức Chúa Trời. Chúng ta có đức tin thật để đời sống chúng ta được biến đổi và chúng ta được làm sao thi hành tất cả mọi điều gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã cầu nguyện với Chúa thì chúng ta phải thực hiện. Đó là điều quan trọng nhất cho đời sống của mỗi chúng ta, bước theo đức tin. Quyền năng của Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc thông qua điều không thể. Không thể đây là không thể nào thế gian làm được, không thể nào người đời làm được. Chúa phán, còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay lên mặt biển, nước phân rẽ ra, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ đi xuống, đi trên đất cạn. Cái điều này hoàn toàn chúng ta thấy trên thế gian này chưa bao giờ xảy ra lần thứ hai, mà từ trước vô cùng chưa bao giờ có nữa. Mà đây chúng ta thấy rõ rằng ông Đức Chúa Trời là nói là ông Giô-sê phải phân nước ra, phân rẽ nước ra. Đức Chúa Trời không có phân rẽ ra cho ông. Bây giờ ông phải cài đức tin, ông phải tin tưởng Chúa hoàn toàn và ông phân rẽ nước ra bằng cái niềm tin của ông, bằng đức tin của ông. Đây là một điều rất quan trọng, và một điều rất là quan trọng đối trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ xảy ra, mà đây là đã xảy ra rồi. Nói về thuộc thể vẫn thuộc linh. Cho nên chúng ta đọc quyển thánh này, đọc phần thánh này rất là nhiều lần, nhưng mà hôm nay là phần mà Chúa muốn dạy chúng ta đức tin chúng ta như thế nào. Có dám bằng lòng bước xuống sông để nước dạt ra không? Đó là điều rất quan trọng của đời sống chúng ta. Chúng ta dám bằng lòng đi đến những nơi nào mà Chúa biểu đi mà chúng ta sợ sợ không đi không? Chứ Chúa không có lấy xe chở chúng ta đi, nhưng mà Chúa biểu chúng ta đi thì chúng ta đi. Cái điển hình là follow, chứ đồ follow, đi đến nơi mà Chúa biểu là đi. Và Abraham, Chúa biểu đi là đi, không biết mình đi đâu. Đó là đức tin. Đức Chúa Trời nói Môi-se hãy giơ gậy lên. Giơ gậy lên đây là một hành động mà tin theo Chúa hoàn toàn, cho tất cả mọi người biết rằng, cho dân Israel biết rằng, cho quân đội chúng tôi biết rằng có Đức Chúa Trời đang hiện tại đây. Giơ gậy lên là hành động bởi đức tin và cho tất cả mọi người biết tôi đang làm việc, có Đức Chúa Trời hướng dẫn, có sự hiện diện Đức Chúa Trời. Tôi không sợ gì cả. Tôi làm mọi điều theo ý Chúa, không phải ý tôi. Đó là một hành động rất là quan trọng. Cái cây gậy này không phải tự nó có quyền phép, không phải tự nó sanh ra những điều mà làm cho nước rã, nhưng mà cây gậy này khi mà ông Môi-se đồng ý đưa lên theo lệnh Đức Chúa Trời bởi đức tin thì phép lạ sẽ thực hiện qua điều sau điều ông tin tưởng. Chứ cây gậy này tự nhiên giống cây gậy thường, không có quyền phép gì hết, nhưng mà bởi đức tin thì cây gậy mới trở thành pháp. Chúa bảo Môi-se phải phân rẽ nước ra. Mặc dù chúng ta biết rằng cái điều này chưa bao giờ xảy ra hết, nhưng mà ông Môi-se vẫn phân rẽ nước ra bằng bởi niềm tin của ông về chứa nước rẽ ra. Trong thánh nói rằng nước rẽ ra và dân Israel xuống đi như đi trong đất cạn, đất khô. Một điều rất là quan trọng, khi mà ông đưa ra rẽ nước ra rồi thì Đức Chúa Trời làm hoàn thành cái chương trình của Ngài. Chúng ta biết cái biển rộng mênh mông, nước mấy chục ngàn năm làm sao mà rẽ ra ở dưới mà không có đá, không có sỏi, không có bùn sình mà tại sao đi được? Cái lòng tin cậy của Môi-se đã làm, đã Đức Chúa Trời đã làm nên điều này. Khi giải thoát khỏi nước biển đỏ là cũng là do Chúa ban. Chúa đã làm cho cái lòng biển đỏ là được, Chúa đã lập nền cho dân Israel đi ra. Chúa rẽ nước không làm sao đi được, không cách nào đi được hết. Ở dưới đó còn san hô, còn bùn, còn đá sỏi, còn gai góc, làm sao dân Israel đi được? Và dân Israel đi bằng lừa không, đâu có bằng xe đâu. Mà Chúa nói là đi như trên đất cạn. Thì đó là một điều hết sức quan trọng cho đời sống chúng ta. Khi mà chúng ta tin Chúa, chúng ta bằng lòng bước theo Chúa, thì Chúa sẽ tạo chúng ta, đời sống chúng ta rất là dễ dàng bước đi theo Thánh Linh. Chúng ta không bị trở ngại bất cứ điều gì, dầu nơi đó là có khó khăn, có nguy hiểm gian nào, thì Chúa sẽ làm cho chúng ta, Chúa sẽ lập nền chúng ta. Chúng ta bước đi theo Thánh Linh thì chúng ta vững vàng trong đời sống chúng ta. Đây là một điển hình quan trọng cho tất cả chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta đọc bài học này bao lâu nay, nhưng mà hôm nay chúng ta được Chúa cho chúng ta một thông điệp rất quan trọng. Bởi vì cái chương trình này chưa chấm dứt, chương trình này chưa hoàn tất, cho tới ngày Chúa sẽ trở lại thì chúng ta vẫn còn tiếp tục học hỏi và làm theo những điều này. Cảm tạ Chúa. Khi mà Môi-se đưa dạy lên thì đây là một điều rất quan trọng trong Kinh Thánh mà cho cả thế giới từ ngày xưa nay. Bởi vì câu chuyện này là câu chuyện nổi tiếng cả thế giới từ mấy chục ngàn năm nay. Mọi người đều biết, nhưng mà họ không biết đây là ý chỉ Đức Chúa Trời dành cho dân Israel, dành cho những người được cứu như chúng ta ngày hôm nay. Những điều mà không thể, thế gian này không thể làm được mà Chúa làm được. Chúa làm được tất cả mọi sự. Đôi lúc chúng ta nói rằng tên Chúa được cứu, họ có tin không? Chưa chắc thì họ tin. Chưa chắc thì họ tin. Nhưng mà chúng ta biết mình được cứu. Thành thử ra mình làm sao để cho người mà chúng ta truyền giáo họ cũng tin tưởng những điều mà không thể nào người làm được mà Chúa làm được. Nó làm sao mà Chúa cứu người sống được trong khi họ tội lỗi, trong khi họ những người chết bất bình được tội lỗi được, nhưng mà Chúa làm được. Cái điều đó là điều chúng ta phải làm ra cho mọi người khác biết. Đây cũng là một cái trong những cái bài học mà chúng ta rao truyền lời Chúa. Chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa hành động qua sự qua đức tin của Môi-se, cây gậy của ông và cái điều ông phân rẽ nước ra, thì Chúa sẽ làm nên, thì trở thành một phép lạ với Israel đi qua biển đỏ. Chúng ta không nói đến mà quân Ai Cập mà được theo Chúa đó, phần nội thánh theo phần này không có nói. Nói về lòng tin của dân sự nghe lời theo Môi-se, nghe lời cho Chúa mà đi qua. Bây giờ môi ông những người dân sự đi 2 triệu người mà đi xuống biển đỏ và đi, chúng ta thấy rằng đi rất là gian nguy, họ rất là sợ sệt, nhưng mà Chúa cho qua được hết luôn. Phần đoạn sau sẽ nói về cách thức Chúa cho đi như thế nào, che được như thế nào, chúng ta không nói hôm nay. Chúng ta nói về cái quyền năng Chúa hôm nay mà thôi. Nói về tấm lòng tin cậy vâng lời của Môi-se và để thực hành được phép lạ và giải thoát dân tộc qua khỏi biển đỏ bằng đức tin của ông. Chúng ta thấy Chúa có toàn quyền tất cả. Tháng về xuất nhập tư ký thì Đức Chúa Trời làm phép lạ qua biển đỏ. Chúa Giêsu đến thế gian, Chúa Giêsu đi qua biển Galilê thì tự nhiên môn đồ thấy sóng gió nổi lên. Mà chúng ta biết Phi-rơ là một người là nồng cốt, một người chuyên môn đi tàu đi biển mà ông không biết chi tiết dự đoán thời tiết sao? Ông biết rằng cái thời tiết yên lặng mới dám đi ngang biển Galilê chứ. Nhưng mà tự nhiên sóng nổi lên. Và Chúa vẫn biết rằng Chúa vẫn biết là có cơn bão nổi lên. Nhưng mà Chúa không có lên với môn đồ, Chúa nằm dưới thân thuyền mà ngủ. Cho đến ngày, đến lúc mà những môn đồ và trong đó có Phi-rơ sợ quá mà kêu cầu Chúa, thì Chúa đứng lên, Chúa quở sóng vào biển và tất cả biển đều sóng gió đều yên lặng như tờ. Đó là chúng ta thấy rằng Chúa có quyền trên tất cả mọi sự. Về vấn đề thuộc linh và thuộc thể, về Chúa là người tạo ra tất cả mọi sự thì Chúa có quyền trên tất cả mọi sự. Đó là quyền của Chúa mà con người không thể làm được, chỉ có Chúa làm mà thôi. Chúng ta chỉ đặt vào đức tin chúng ta vào Chúa thì chương trình đó sẽ được thực hiện. Cái hình bóng của sự cứu rỗi nằm trong chỗ vượt qua biển đỏ. Chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng vượt qua những sự khó khăn thế gian này. chúng ta được nhờ máu Chúa Giêsu, huyết Chúa Giêsu và chúng ta được cứu. Và chúng ta đang đi trong sự hướng dẫn của Ngài qua đức tin và sự vâng lời của mình để một ngày nào đó chúng ta được về với Chúa. Bài học cho chúng ta ngày hôm nay là niềm tin chúng ta nơi Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời có thể vượt quá sự hiểu biết con người. Đức Chúa Trời làm chúng ta không những điều mà chúng ta không nghĩ rằng có thể làm được, nhưng mà bởi niềm tin chúng ta làm được. Bởi vì trong đời sống ta đôi lúc chúng ta nghĩ rằng tại sao tôi tự nhiên tôi chạy nó thay vì bị accident là tự nhiên tôi trách được, thay vì tôi sẽ bị té ngã gì mà tôi được đỡ được. Mà chúng ta biết rằng đó là Chúa nâng đỡ chúng ta, Chúa làm cho đời sống ta để chúng ta được thấy quyền năng của Chúa qua đời sống và qua đức tin chúng ta. Thứ ba, sự thử lòng của người Ai Cập. Cái này nói lên tấm lòng cứng cỏi của người tội lỗi thế gian. Chúa phán còn ta sẽ làm cho dân Ai Cập cứng lòng theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pharaoh, cả đạo binh, binh xa, lính cưỡi, kỵ người. Khi nào ta được rạng danh vì Pharaoh, binh xa, lính cưỡi người, thì người Ai Cập rõ ràng rằng ta là Đức Giê-hô-va vậy, không phải chỉ người Ai Cập. Bởi vì người Ai Cập lúc này là dân Ai Cập, là dân mà mạnh nhất, không phải chỉ người Ai Cập, mà Chúa muốn nói đây là khi cái chuyện này xảy ra rồi trên cả thế giới, khắp cả thế gian đều biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Chúa muốn cho người ta biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời, để mọi người phải tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ra mình để mọi người được cứu. Chứ không phải Chúa muốn tự hào Chúa làm gì, nhưng mà Chúa muốn mọi người phải biết Chúa là Đức Giê-hô-va, rằng mọi người phải kính sợ Chúa, tôn thờ Chúa và phục tùng Chúa và cầu xin Chúa để mọi người được cứu. Bởi vì Chúa không muốn người nào chết mất. Chúng ta đọc ra, chúng ta đôi lúc chúng ta nghĩ là Chúa tại sao Chúa muốn người ta biết mình làm gì, nhưng mà Chúa muốn mọi người được cứu. Nhưng mà sự cứng lòng của Pharaoh và người Ai Cập cho thấy được sự kiêu ngạo và sự chống đối với Đức Chúa Trời, đó là người thế gian là làm điều đó. Bởi vì trên thế gian này các người tin Chúa rất là thiểu số, chưa tới 1/4, nhưng mà cái người chống đối không 3/4. Đó là tình trạng cho tới ngày hôm nay mà thành thử ra chương trình cứu chuộc Chúa vẫn chưa trọn vẹn, vẫn chưa được trọn lành như Chúa Giêsu đã phán. Chúng ta biết rằng cái sự kiêu ngạo đi trước và sự bại hoại theo sau, sự cứng lòng của người Ai Cập là một sự ngoan cố, là sự sụp đổ của dân Ai Cập. Bởi vì chúng ta biết sau đó là dân Ai Cập, lính Ai Cập bị tiêu diệt hoàn toàn bởi biển đỏ này. Chuyện đó thì cho Đức Chúa Trời cho biết, cho để cho thế gian biết rằng Đức Chúa Trời là dân là Giê-hô-va. Khi mà Abraham được 99 tuổi đó, Abraham có trọn vẹn chưa? Chưa trọn vẹn. Đức Chúa Trời nói rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Chúng ta ngày nay cũng vậy. Chúng ta phải đi trước mặt Chúa. Chúng ta đừng giấu giếm Chúa bất cứ điều gì khiếm khuyết chúng ta. Abraham 99 tuổi vẫn chưa trọn vẹn, cho nên lời hứa của Chúa chưa thực hiện được. Chúa muốn ông phải sửa đổi hoàn toàn, cũng như Chúa muốn chúng ta sửa đổi hoàn toàn. Cho nên trong cái bối cảnh thánh này, Chúa cho muốn cho chúng ta biết chúng ta phải đi trước mặt Chúa. Chúng ta phải làm sao để chúng ta tin tưởng Chúa hoàn toàn và phục tùng Chúa 100%. Bởi vì khi chúng ta bước vào thiên đàng thì chúng ta phải 100% thánh. Chúng ta không thể nào thiếu sót một điểm nhỏ nào và được vào thiên đàng hết. Cho nên Chúa muốn mọi người được cứu là mọi người phải trọn vẹn, phải trọn vẹn được vào thiên đàng. Nên đây bài học hôm nay, cái thông điệp này rất quan trọng cho chúng ta. Bởi vì đây là thông điệp mà đời đời cho chúng ta đến khi nào Chúa trở lại. Vì trong tất cả quyển Kinh Thánh hơn 2000 chủ đề dạy dỗ, hơn 6000 năm nay, tất cả chủ đề đều quy tụ về cái chương trình cứu chuộc mà thôi, không có gì khác hơn ngoài chương trình cứu chuộc. Tất cả chúng ta đến đây ngày hôm nay, chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta ca ngợi, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta rao giảng là Chúa, chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta lên nắp nhà thờ, chúng ta làm điều gì cung quy chỉ vì sự cứu chuộc đời đời mà thôi, không cái gì, không có mục đích nào khác hơn. Quý bà chị em đồng ý không? Chúng ta không được làm gì danh lợi, làm gì cái có nổi tiếng hay là làm gì để cho người khác khen mình. Nếu mà chúng ta làm điều đó thì chúng ta còn thiếu nhiều lắm. Nếu chúng ta đã hết lòng để hầu việc Chúa thì đó là chúng ta làm vì mục đích của sự cứu chuộc. Cảm tạ Chúa cho chúng ta học được thông điệp Chúa bữa sáng nay. Này chúng ta học qua tiểu đề sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, Thiên Sứ và Trụ Mây. Đây cũng là một hiện tượng đầu tiên và cuối cùng trong thế giới này, từ xưa đến nay chưa bao giờ xảy ra lần thứ hai. Thiên Sứ hiện đến để che chở trực tiếp cho dân Israel, và Trụ Mây cũng che chở trực tiếp cho dân, nhất là lúc càng nguy đang trong đọc nguy kịch này. Đến Đức Chúa Trời toàn năng đã điều khiển Thiên Sứ và Trụ Mây, trụ lửa đi che chở dân Israel. Khi mà dân Israel đi thì Thiên Sứ bắt đầu dẫn đường đi. Rồi đi xong, quân đội Ai Cập đi tới thì Thiên Sứ đi vòng lại phía sau, và Trụ Mây cũng đi vòng phía sau để chặn lại cho quân Ai Cập không nhìn thấy được dân Israel ở đâu. Đó là sự bảo vệ. Thiên Sứ và Trụ Mây là sự bảo vệ mà Đức Chúa Trời sắp đặt ra. Đức Chúa Trời đã làm nên một cách tuyệt vời. Trong đời sống chúng ta có khi nào gặp điều đó không? Chúng ta gặp nhiều lần lắm nhưng mà chúng ta không để ý. Đôi lúc chúng ta tránh khỏi tai nạn, chúng ta được che chở khỏi tai nạn, chúng ta ngay cả lúc mà chúng ta bị người khác nói xấu, Chúa không cho chúng ta nghe nữa. Đúng là Chúa che chở chúng ta, Chúa không muốn chúng ta bị ảnh hưởng khi chúng ta bước theo Chúa. Có nhiều điều mà xảy đến chúng ta mà Chúa không bao giờ để cho chúng ta biết. Đó là sự bảo vệ của Chúa. Cảm tạ Chúa thật nhiều, bởi vì chúng ta, nếu mà chúng ta học về Chúa thì chúng ta sẽ cảm nhận được những điều đó. Thiên Sứ và Trụ Mây. Nói về Trụ Mây thì Trụ Mây đi sau để bảo vệ cho dân Israel đi trước, mà dân chúng ta đi sau không thấy dân Israel đi đâu mà đi theo. Đồng thời, cái Trụ Mây cũng làm soi sáng cho dân Israel đi và làm bóng tối cho người Ai Cập không thấy đi được. Đó là sự bảo vệ tuyệt vời của Đức Chúa Trời mà chúng ta chưa bao giờ trong lịch sử này xảy ra lần thứ hai. Tóm lại, đối với quân Ai Cập, Trụ Mây trở thành cục màn đêm cho họ để họ không được tiến lên với Israel, mà đối với Israel, Trụ Mây là một ngọn ánh sáng dẫn đường cho dân Israel đi. Đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta trong đời sống chúng ta cũng có Trụ Mây và để che chở chúng ta, cũng Trụ Mây để soi sáng chúng ta. Trụ Mây là lời Chúa, là con đèn cho chúng tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Đó là Trụ Mây cho chúng ta. Chúa đã đem sự soi sáng tâm linh cho những người tin cậy Chúa và trong sự tối tăm cho những người nào chống đối Chúa. Chúng ta cũng là lời Chúa mà chúng ta thấy được sự sáng chúng ta đi theo, cũng là lời Chúa mà làm cho người khác giáp phạm. Đúng, Trụ Mây là cũng là lời Chúa. Nhiều người chống đối Chúa, nhiều người chống đối Kinh Thánh, thấy Kinh Thánh là họ không bao giờ thích, và họ còn bắt bớ nữa. Thì nào đơn đưa họ xong là ngoài đi tới họ liền một rác. Chúa làm mở mắt họ, họ không thấy gì hết. Thành thử ra bài học Thiên Sứ và Trụ Mây hôm nay chúng ta cũng học được một bài, là chúng ta đừng có thắc mắc tại sao có chuyện có xảy ra, bởi vì con người tội lỗi thế gian này quá nhiều, sống dưới ích nô lợi của tội lỗi, Satan đang còn quyền cho họ thì họ luôn luôn chống đối, họ đang ở trong bóng tối. Chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta là những người trong bóng sáng, để áp dụng cho bài học này, cho lời Chúa hôm nay, trong thông điệp này và hôm nay, chúng ta là phải đối diện với những thử thách nguy hiểm, chúng ta có thể vượt qua được nhờ đức tin chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng hoàn toàn chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta được Chúa cứu thì Chúa sẽ cứu chúng ta trong mọi sự. Chúng ta, nếu chúng ta còn sợ sệt là chúng ta chưa tin tưởng Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta phải nghĩ rằng Đức Thánh Linh đang hiện diện chúng ta. Mỗi điều gì đến chúng ta là Đức Chúa Linh đã hiểu trước rồi, đã biết trước rồi. Những người nào con làm hại chúng ta điều gì thì Chúa Thánh Linh đã cho chúng ta biết trước rồi. Chúng ta phải sống trong đức tin để sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, trong đời sống chúng ta, giống như Trụ Mây và Trụ Lửa để bảo vệ chúng ta. Để kết luận trong chủ đề hôm nay là một chủ đề rất quan trọng cho đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời đã thiết lên chương trình này từ buổi sáng thế cho tới giờ này, cho tới ngày Chúa Jesus trở lại. Khi mà chúng ta đối mặt với trở ngại và thử thách thì chúng ta tin rằng là có Đức Chúa Trời dẫn đường. Chúng ta không có sợ sệt, nếu chúng ta sợ sệt chúng ta còn thiếu sót, đức tin ta vẫn chưa đủ. Tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa phải tin cậy hoàn toàn, 100%, không có một nghi ngờ, không một sự nào thắc mắc lo sợ. Giống như cái bối cảnh của Môi-se dẫn Israel đi, nếu mà có một chút nghi ngờ là không bao giờ cái bối cảnh này thực hiện được, không đi được qua biển đỏ được. Thành thử Chúa muốn nói chúng ta muốn được cứu thì phải hoàn toàn 100% tin tưởng Chúa, không có sự nghi ngờ. Thì nghi ngờ sống như, giống như sống dữ. Nếu mà Môi-se sự nghi ngờ thì sống vẫn học lại chứ không có tản ra. Thứ hai là hành động theo Chúa. Chúa chỉ dẫn chúng ta, đức tin chúng ta không phải chỉ là niềm tin mà là một hành động cụ thể dẫn dắt chúng ta đi theo Chúa. Dù tình huống có khó khăn nguy hiểm cỡ nào, đức tin vẫn là đức tin, không có nghi ngờ, không có sợ sệt trong đó. Đó là điều chúng ta phải ghi nhớ. Qua thông điệp này thì Chúa là đấng bảo vệ và chiến đấu cho chúng ta. Khi chúng ta gặp nguy hiểm, gặp gian nan, tất cả mọi điều chúng ta biết rằng Chúa là người chiến đấu chúng ta. Chúng ta không phải là người chiến đấu, chúng ta là người cầu nguyện, đặt đức tin ở Chúa thì Chúa sẽ chiến đấu chúng ta, dẫn chúng ta đến nơi cuối cùng mà Chúa muốn chúng ta đến. Chúa là người chiến đấu chúng ta, dẫn cho chúng ta tránh khỏi mọi sự gian ác, mọi sự cám dỗ trên con đường đức tin chúng ta, để cho tới ngày cuối cùng chúng ta gặp mặt Chúa. Chúng ta đặt niềm tin vào đó để hồng cho chúng ta được đến với Chúa một cách trọn vẹn trên tới ngày Chúa Jesus trở lại. Đó là sự phán xét sau cùng mà Chúa Jesus phán chúng ta. Amen.